Xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ đốc.
Thưa quý thính giả thân mến, trong chương trình đọc sách hôm nay, chúng tôi trân trọng kính mời quý thính giả theo dõi quyển sách Sứ điệp truyền giáo, tuyển tập của George Verwer, ấn bản của Ban tu thư Tổng Liên hội Hội Thánh Tin Lành Việt Nam. Để bắt đầu chương trình đọc sách hôm nay, kính mời quý thính giả lắng nghe ca khúc Nơi ẩn náu qua tiếng hát của Mỹ Dung.
Trong đâu
Sứ điệp truyền giáo, tuyển tập của George Verwer. Chương 3, Một tấm lòng rộng mở, phần 3. Chủ nghĩa giáo điều. Thật đáng kinh ngạc, những điều mà người cơ đốc có thể tìm thấy về sự bất đồng. Tôi có tham dự những hội nghị chuyên đề công khai. Tôi ngồi để lắng nghe hai diễn giả cơ đốc tranh luận với nhau một cách quyết liệt về một vấn đề cho là quan trọng nào đó, nhưng đôi khi chỉ là những vấn đề không quan trọng gì cả. Một nhà lãnh đạo cơ đốc tại Mỹ đã đưa ra quyết định rằng tất cả các TV đều là hình tượng, giống như những hình tượng trong thời cựu ước. Và nhóm cơ đốc này đã đem những hình tượng của họ ra sau vườn rồi họ rút súng ra. Tôi không biết những cơ đốc nhân này làm gì khi mang theo súng, nhưng điều đó lại được chấp nhận ở Mỹ và bắn vào những chiếc TV của họ, làm như cơ đốc giáo hiếu chiến. Lại còn một lãnh đạo khác đã tuyên bố rằng tất cả nhạc khí cơ đốc hiện nay sử dụng, đặc biệt nếu sử dụng nhịp trống, tôi không biết liệu bạn có chọn chơi nhạc với nhịp trống hay không, đều là đến từ Satan. Trong quyển Love Covers, Bill Hemmer đã nói về sự chia rẽ nghiêm trọng đã xảy ra giữa những cơ đốc nhân thuộc phái thánh khiết cũ và những cơ đốc nhân thuộc phái ân tứ mới. Ông là người theo phái thánh khiết cũ, thấy thật khó để chấp nhận những người ở Mỹ theo phái ân tứ là những cơ đốc nhân khi ông thấy cách họ ăn mặc và cách những người nữ trang điểm. Các cơ đốc nhân phái thánh khiết cũ tin việc trang điểm là đến từ Satan. Những vấn đề này đã gây nên sự chia rẽ trong các gia đình và hội thánh. Và đến ngày nay, các hội thánh cũng đang có những điều gây chia rẽ giống như vậy. Và những người bạn thân thiết nhất cũng trở mặt với nhau. Chính tôi cũng từng rơi vào những cơn bão trong khía cạnh này. Một lần nọ, khi tôi còn trẻ và rất ngây thơ, tôi đã trình chiếu một bộ hình ảnh về những chiến dịch truyền giáo của chúng tôi ở Mexico trong một hội thánh phái thánh khiết rất mạnh mẽ. Một trong số hình ảnh đó là nhà dì của tôi và bà đang mặc quần sọt. Rồi tôi nói, trên đường đến Mexico, chúng tôi đã ở lại nhà của các cơ đốc nhân này. Tôi không muốn nói đến dì tôi và chúng tôi đã thông công với họ. Nhưng đó lại là buổi thông công cuối cùng của tôi với hội thánh đó. Vị mục sư đã đem tôi ra một góc và nói, tôi đã tranh đấu về vấn đề quần sọt hơn 5 năm nay rồi. Vậy mà anh vừa mới đến đây và trong 20 phút đã phá hủy những gì tôi đang cố gắng làm trong 5 năm qua. Tôi chỉ là một thanh niên cơ đốc còn non nớt. Tôi đã không biết quần sọt là công cụ của ma quỷ. Khi tôi còn nhỏ, là một tín hữu, một trong những lĩnh vực mà tôi rất độc đoán liên quan đến việc ăn uống là về thức uống có cồn, dù ở dưới bất cứ dạng nào. Tôi đã đưa ra thông điệp chống lại thức uống có cồn. Khi ấy, tôi chỉ mới 17 tuổi và được coi là đã vượt qua tuổi bị cấm uống rượu ở Mỹ. Người ta đã so sánh tôi với Billy Sunday, là người từng đập vỡ những chai rượu whisky trên bục giảng trong suốt bài giảng của ông. Và tôi tin rằng một tín hữu tin kính và một người chống uống rượu là giống nhau. Tôi đã đến châu Âu, đến Tây Ban Nha và mong mỏi gặp mặt một số cơ đốc nhân người Tây Ban Nha đang chuyển sang làm công tác mục vụ trọn thời gian, bởi vì ở đó có quá nhiều việc cần họ làm. Tôi đã rất phấn khích khi Đức Chúa Trời đáp lời cầu nguyện của tôi và rất vui khi có một trong số những tín hữu người Tây Ban Nha này đến với tôi và mời tôi về nhà anh ăn trưa. Và ở đó, họ rót vào ly toàn là rượu. Tất nhiên, tôi đã sớm nhận ra rằng thậm chí những tín hữu Tây Ban Nha sốt sắng nhất đều có rượu trên bàn ăn của họ và họ cho đó là chuyện nhỏ. Nhưng đối với tôi thì vấn đề đó không hề nhỏ một chút nào. Tôi đã phải khổ sở về vấn đề này rất nhiều. Nhưng cuối cùng, tôi đã phải chấp nhận rằng có người đến từ các bối cảnh khác nhau, có những niềm tin khác nhau và vẫn có thể làm việc chung với nhau trong tình yêu thương. Sự ly khai. Một trong những vấn đề lớn nhất hiện nay trong hội thánh chính thống ở tại Mỹ là vấn đề ly khai. Nhiều cơ đốc nhân ly khai khỏi giáo hội ở Mỹ đã quay lại chống Billy Graham cũng như chống lại chúng tôi trong tổ chức OM bởi vì họ xem chúng tôi là một phần của phong trào liên kết thống nhất giáo hội toàn cầu, tức là một phần thuộc phong trào của Antichrist. Tôi tin sự ly khai xảy đến từ sự bội đạo, tà giáo và tội lỗi. Nhưng những gì chúng tôi đang nói ở đây là những cơ đốc nhân ly khai kép, đó là những người tin vào sự ly khai gián tiếp. Điều này có nghĩa là nếu tôi ăn trưa với một người bạn cơ đốc, cho dù là tôi không hoàn toàn đồng ý với những quan điểm của người ấy, và anh ấy đã bắt tay với một nhà thần học đã từng phủ nhận việc Chúa Giáng sinh bởi trinh nữ, thì tôi cũng bị cho là đã chịu ảnh hưởng bởi những quan điểm của nhà thần học đó. Cho nên, nếu bạn thực sự là một tín hữu ly khai kép chân chính, thì bạn sẽ không thể có mối thông công với tôi. Có Có thể bạn chưa từng nghe vấn đề này trước đây. Bạn có thể nghĩ rằng đó là điều quá nhỏ và không quan trọng. Nhưng đây lại là một trong những vấn đề lớn nhất trong hội thánh ở tại Mỹ. Có một cơ đốc nhân là một trong những người có tiếng nói thẳng thắn nhất về vết nhơ cụ thể này của cơ đốc giáo. Là người đã tổ chức những chiến dịch truyền giáo rộng khắp các thành phố với chỉ những cơ đốc nhân được ly khai kép này. Nhưng sau nhiều năm tổ chức những chiến dịch này, Đức Chúa Trời bày tỏ cho ông biết ông là người thiếu yêu thương, có tư tưởng hẹp hòi và cứng nhắc, và ông đã quyết định rời khỏi đó. Sau đó, ông đã viết một bài báo giải thích lý do ông ta rời khỏi đó, và bài báo đã đánh mạnh vào giới theo phái chính thống tại Mỹ giống như một quả bom nguyên tử. Bởi vì ông đã tham gia sâu rộng vào đó, cho nên ông đã có thể vạch trần tất cả những việc cãi vã vặt vãnh và sự chỉ trích tiêu cực xảy ra ở những người được coi là những cơ đốc nhân ly khai cao trọng này. Thực vậy, ông ta đã so sánh điều đó với hoạt động gián điệp của KGB, mà trong đó những con người và tổ chức được liệt kê vào danh sách đen theo sự xét duyệt liệu họ có thực sự được kể là những người ly khai hay không. Vấn đề này đã gây nên nhiều sự tổn thương và đau đớn, và điều đó thậm chí đã rơi vào lĩnh vực truyền giáo. Tôi tạ ơn Đức Chúa Trời vì tấm lòng của người lãnh đạo cơ đốc đó đã được mở ra, và ông đã viết thư xin lỗi nhiều người mà ông đã nói nghịch họ trước đây. Tôi tin rằng Đức Chúa Trời đã đem ông ra khỏi ngõ cụt của sự cứng nhắc đó bởi sự yêu mến lời Chúa vô cùng của ông. Ông đã thuộc lòng rất rất nhiều câu kinh thánh, mà bởi chúng, Đức Thánh Linh đã dùng dẫn dắt ông trở lại với chân lý và đạt đến một tấm lòng rộng mở. Các tổ chức. Còn có một lĩnh vực khác gây chia rẽ các cơ đốc nhân là sự căng thẳng giữa hội thánh địa phương với các tổ chức cơ đốc khác, thường được mô tả là tổ chức bên cạnh hội thánh, parachurch. Điều này đã ảnh hưởng đến chúng tôi trong OM, bởi vì một số người được hưởng lợi cho chính họ và người khác bằng cách làm việc với chúng tôi trong một khoảng thời gian đã không đến nữa, bởi vì họ hay hội thánh của họ không tin vào những tổ chức bên cạnh hội thánh nữa. Họ tin rằng tất cả các công tác truyền giáo nên được thực hiện bởi hội thánh địa phương. Khi đến việc sai phái người đi truyền giáo hải ngoại, dĩ nhiên hội thánh địa phương không có đủ kinh nghiệm hay cơ cấu tổ chức cần thiết để làm điều này, và vì thế thường có rất ít kết quả. Công việc của Đức Chúa Trời lớn hơn bất kỳ mối thông công hay tổ chức nào. Thường để hoàn tất một công việc cụ thể, Đức Chúa Trời đã dấy lên những tổ chức hay những hội đoàn mục vụ. Họ được thiết lập để đáp ứng một nhu cầu cụ thể. Chúng ta không thờ phượng tổ chức. Chúng ta không cần phải lo lắng bởi vì chúng ta không bắt buộc phải đồng ý với mỗi một điều trong tổ chức. Nhưng chúng ta cần suy nghĩ đến hình ảnh của thân thể trong Cô-rinh-tô nhất chương 12 câu 21. Mắt không thể nói với tay, tôi không cần anh. Đầu không thể nói với chân, tôi không cần anh. Đức Chúa Trời đã đem đến những phong trào như OM để đáp ứng một nhu cầu riêng biệt nào đó. Chúng ta có một hành tinh của 6 tỷ người với những hội thánh to lớn khắp châu Mỹ và châu Âu. Và nhiều người trẻ trong các hội thánh này, ít nhất khi chúng tôi đã bắt đầu công việc, đang ngồi xung quanh đó mà không làm gì cả. Vì thế Đức Chúa Trời đã phán, những người này cần phải hoạt động. Và bởi sự thương xót của Đức Chúa Trời, Ngài đã dấy lên một phong trào có kỹ năng và ân tứ trong việc huy động, huấn luyện và tuyển dụng con người. Giờ đây, những người này, trên 40.000 thanh niên đang được huấn luyện tại OM, đang làm việc với hầu hết mọi hội đoàn mục vụ trên khắp thế giới. Nhưng vẫn còn một số hội thánh và các nhóm hệ phái tin rằng tất cả các tổ chức bên cạnh hội thánh, chẳng hạn như SURF, OM, YWAM hay Tear Fund, không thật sự là của Đức Chúa Trời, hoặc đó như là một việc tốt thứ yếu của Đức Chúa Trời. Họ tin, như chúng tôi đã tin rằng, Đức Chúa Trời hành động qua hội thánh địa phương. Nhưng dường như, họ thấy các chi nhánh của tổ chức bên cạnh hội thánh như là địch thủ hay sự tranh đua với hội thánh địa phương. Trong khi chúng tôi tin rằng các đơn vị đó cần ở dưới quyền hội thánh địa phương. Gần đây, chúng tôi đã thấy những dấu hiệu thể hiện thái độ này đang thay đổi và chúng tôi mong đợi thời điểm khi chúng tôi có thể hợp tác làm việc với tất cả các hội thánh này trong tư cách như một đơn vị hải ngoại để thực hiện công tác truyền giáo cùng với và cho hội thánh địa phương. Chúng tôi tin rằng một trong những bí quyết vĩ đại nhất đối với công tác truyền giáo trên khắp thế giới là sự cộng tác. Và chúng tôi đang mong đợi điều đó ngày càng gia tăng. Chúng ta hãy dừng sự tranh cãi, xét đoán và chỉ trích phương cách mà phong trào này hay tổ chức nọ đã thực hiện hãy ca ngợi Đức Chúa Trời về những công việc mà tất cả các đơn vị khác nhau này đang làm. Những đơn vị có chuyên môn về công tác cứu trợ, truyền giáo, công vụ dài hạn và huấn luyện ngắn hạn. Khi chúng ta dấn thân vào việc vươn đến nhiều người trên thế giới mà họ chưa bao giờ đáp ứng lại với phúc âm cứu rỗi, tôi tin chúng ta sẽ cần nhau. Chúng ta cần sự hiệp một. Và tôi tin rằng, khi chúng ta hiệp một, chúng ta có thể cầu nguyện với nhau trong năng quyền thuộc linh. Và khi chúng ta cùng cầu nguyện trong năng quyền thuộc linh, thì chúng ta có thể phá tan mọi đồn lũy của kẻ thù. Tấm lòng rộng mở. Vì thế tôi khuyên nài bạn, dựa trên nền tảng của những phân đoạn Kinh Thánh mà chúng ta đang xem xét và dựa trên nền tảng của rất nhiều phân đoạn khác trong cả Kinh Thánh để có một tấm lòng rộng mở. Hãy cùng đồng công với tất cả các con dân của Chúa. Hãy học tập yêu thương họ. Và khi ai đó bắt đầu chống lại bạn, hãy trở lại nơi phòng của bạn và nói, Chúa Giê-xu ơi, con tin Ngài sẽ làm một điều gì đó trong lòng con để hướng về người đó. Và đôi khi, mối thông công lớn nhất mà bạn có được sẽ là với những người rất khác với bạn. Thậm chí, bạn lấy làm ngạc nhiên và cuối cùng kết hôn với người mà rất khác biệt với bạn. Tôi có thể nói với bạn, không có điều gì gọi là khám phá cả. Dù là một người kiên trung theo phái chính thống từ một hội thánh cải chánh mẫu mực, nhưng vài năm sau khi kết hôn, thì vợ của bạn đang cầu nguyện riêng tư bằng tiếng lạ trong một phòng khác, và tôi tin rằng, bằng sự hiệp một và bằng tình yêu thương, chúng ta không phải hy sinh chân lý cơ bản nào với những xác tín cá nhân sâu nhiệm nào của chúng ta, nhưng qua tình yêu thương, chúng ta có thể làm việc, sống và điều hành theo cách không tạo ra lời gièm pha cho cộng đồng bên ngoài và đem đến sự vinh hiển hơn cho Đức Chúa Trời. Lạy Chúa, chúng con cầu xin sự hiệp một được gia tăng lên trong thân thể của Ngài và giúp chúng con khuếch trương khải tượng mở rộng tấm lòng hơn, cởi mở tâm trí hơn, không đem đến lỗi lầm, nhưng giữ các sự việc theo đúng triển vọng của chúng bởi năng quyền của Đức Thánh Linh. Xin ban cho chúng con những điều này khi chúng con tiến bước cùng nhau, dù cho chúng con thường phải vật lộn với quá nhiều vấn đề thiết yếu trong đời sống, nhưng xin giúp chúng con là những học trò của Ngài và lời Ngài sẽ tận tâm với công việc truyền giáo ở mọi nơi. Amen. Chương 4. Người thật, quyền năng thật, phần 1. Cơ đốc giáo của bạn hiện hữu như thế nào? Có phải đó là việc môn đồ hóa như Chúa Giê-xu đã từng nói? Nếu ai muốn theo ta, phải từ bỏ chính mình, mỗi ngày vác thập tự giá mình mà theo ta. Vì ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai vì ta mà mất mạng sống thì sẽ cứu mạng sống mình. Luca chương 9 câu 23-24. Hay là, theo như lối nói của A.W. Tozer, con người vĩ đại của Đức Chúa Trời mà nhiều người thường gọi ông là nhà tiên tri của thế kỷ 20. Chúng ta chỉ phục vụ những lợi ích riêng của chúng ta dưới lớp vỏ bọc ngụy trang của sự tin kính. Trái lại, thay vì thuộc về những câu lạc bộ thể thao địa phương hay câu lạc bộ xã hội nào đó, thì chúng ta thuộc về hội thánh. Ở đó chúng ta tìm thấy những buổi nhóm với những người đồng tư tưởng, nhóm nhau lại vào những thời gian thường lệ, nhưng đừng quá thường xuyên, nếu không sẽ có những phàn nàn, với âm nhạc nhẹ nhàng, vui vẻ và làm phấn chấn tâm linh, thậm chí cũng dành những thời giờ để giúp đỡ người khác. Tuy nhiên, nếp sống cơ đốc trước tiên không phải là điều cần thêm nhiều buổi nhóm hơn hay cần thêm nhiều bài hát hơn. Nếp sống cơ đốc phải là sự công bằng, bình an, chánh trực, tin kính và thánh sạch. Nếp sống cơ đốc này phải được thể hiện trước những người hàng xóm của bạn trong những lúc thuận cảnh lẫn trong lúc nghịch cảnh. Nó giúp cho người ấy khi mệt mỏi cũng như lúc mạnh mẽ. Nếp sống cơ đốc trước hết không phải là việc hiến dâng tiền bạc, nhưng đó là sự tận hiến những gì của cuộc đời bạn. Cho đến khi chúng ta bắt đầu thực hành điều đó, nếu không, chúng ta sẽ hiểu rất ít về những điều Chúa Giê-xu muốn nói khi Ngài dạy về việc làm một môn đồ. Làm một môn đồ. Chúa Giê-xu có ý gì trong những câu kinh thánh trên về việc từ bỏ chính mình và vác thập tự giá? Rõ ràng, Ngài không có ý nói đến việc nhịn ăn sô-cô-la vào mùa chay hay thậm chí nhịn ăn trưa để dành số tiền đó mua thức ăn cho những người đang chết đói, mà Ngài nói về việc một tiến trình liên tục mỗi ngày. Khi Chúa Giê-xu chết trên thập tự giá thay cho chúng ta, Ngài đã trả cái giá của tội lỗi từ chính tấm lòng của chúng ta Đó là tội lỗi mà đã biến chúng ta thành nô lệ và hủy hoại chúng ta. Cho nên bước theo Ngài vào sự giải cứu, chúng ta cần được cứu thoát khỏi chính con người chúng ta, tức là khỏi bản chất tội lỗi và sự tư kỷ của chúng ta. Chỉ khi chúng ta từ bỏ bản thân mình mỗi ngày, chúng ta mới thoát khỏi sự thống trị của tội lỗi. Vì vậy, chính con người của chúng ta, bản chất của chính chúng ta cần phải bị từ bỏ và làm cho chết đi. Vì thập tự giá mà Chúa Giê-xu đang nói ở đây không phải là vật trang trí bằng vàng được trang trí lộng lẫy trong các ngôi thánh đường, nhưng là hình cụ của sự chết. Chỉ khi chúng ta vác thập tự giá đó mỗi ngày, đồng nhất hóa chính mình với sự chết của Chúa Giê-xu về tất cả mọi điều trái với ý muốn của Đức Chúa Trời, thì chúng ta mới được cứu thoát khỏi bản chất tội lỗi của mình. Bạn có thể cho rằng, tất cả nhiệm vụ này về việc từ bỏ bản thân và làm chết chính mình là điều lỗi thời và tiêu cực, nhưng chỉ bởi sự từ bỏ bản thân và làm chết chính mình mỗi ngày thì sự sống đúng nghĩa mới thực sự bắt đầu. Đúng vậy, thập tự giá là sự kết thúc của một đời sống tội lỗi và nô lệ, nhưng đó cũng là sự khởi đầu của một đời sống thánh khiết và cuộc cách mạng thuộc linh. Khi Chúa Giê-xu phán, hãy theo ta, Ngài không kêu gọi chúng ta đến với một lối sống tiêu cực hẹp hòi, nhưng đến với mối thông công tuyệt đẹp và thú vị nhất mà bạn chưa từng mơ đến. Đời sống bị đóng đinh. Tôi tin rằng Đức Chúa Trời đang kêu gọi mỗi cơ đốc nhân đến đời sống từ bỏ chính mình và với sự cam kết. Chúa Giê-xu phán, ai không vác thập tự giá mình mà theo ta cũng không thể làm môn đồ ta. Luca chương 14 câu 27. Việc vác thập tự giá và theo Chúa không khiến bạn phải bước vào loại tôn giáo kỳ dị. Tôi tin rằng tất cả chúng ta đều có thể thể hiện một sự cam kết sâu sắc hơn rằng chúng ta được đầy dẫy Đức Thánh Linh và Đấng Christ là Chúa trong mọi lĩnh vực của đời sống chúng ta. Tuy nhiên, điều này cần được xảy ra một cách lành mạnh, thực tế, quân bình và làm vinh hiển Đức Chúa Trời. Tôi cho rằng chúng ta cần phải thể hiện một nếp sống cơ đốc chân thật và ngay thẳng mà không cần có những cảm xúc hoặc nội tâm thái quá. Tại sao điều này thường xảy ra? Khi các cơ đốc nhân nói về nhu cầu của sự an năn và về tin lành của Chúa Cứu Thế Giê-xu, thì thông điệp này bị phớt lờ ở khắp thế giới. Có nhiều lý do, nhưng tôi lấy làm tiếc để nói rằng một trong những lý do phổ biến nhất là chúng ta không sống với những gì chúng ta đang rao giảng. Chúng ta rao giảng một phúc âm về tình yêu thương, nhưng chúng ta lại không yêu mến lẫn nhau. Chúng ta rao giảng một phúc âm về sự kết ước, nhưng chính mình lại không kết ước. Và những người nam, người nữ ở dưới phố kia không bị lừa dối bởi những lời lẽ và những mỹ từ tôn giáo khéo léo của chúng ta. Chỉ khi những người xung quanh nhìn thấy trong chúng ta bằng chứng của một đời sống được biến đổi, thì họ mới bắt đầu nghe những gì chúng ta nói một cách nghiêm túc. Bí quyết để đưa con người đến với phúc âm không phải là việc truyền giảng tại nhà hay ở bên ngoài, không phải là phục vụ những thân hữu ở tại hội thánh hay trong cộng đồng, cho dù tất cả những điều này là một phần của công việc rao truyền phúc âm, nhưng là tấm lòng của những tín hữu được thay đổi. Bí quyết là các tín hữu phải cho Đức Chúa Trời điều khiển đời sống của họ, làm chết bản ngã của họ và để Chúa Giê-xu cai trị. Chúng ta có thể sử dụng tất cả những thì giờ mà chúng ta thích vào công tác truyền giáo và phục vụ, nhưng nếu tấm lòng của chúng ta không được thay đổi, thì chúng ta sẽ làm những điều đó là vì mình, chứ không thực sự vì phục vụ Chúa. Việc thay đổi toàn bộ hướng đi của cuộc đời chúng ta theo cách này có thể làm tổn thương tại thời điểm đó. Một người của Đức Chúa Trời đã từng nói rằng, trong đời sống cơ đốc nhân, nếu không trải nghiệm đau thương thì sẽ không có thành quả. Thật không ngạc nhiên khi thấy ngày hôm nay có quá ít người thật sự sống vì Chúa. Chúng ta là thế hệ được thoát khỏi sự đau đớn bởi bệnh tật hơn bất cứ thế hệ nào khác. Chúng ta có đủ các loại thuốc men trên thế giới, vô số loại thuốc giảm đau mà bạn có thể hình dung, nhưng không có loại thuốc giảm đau nào mà bạn uống có thể cất đi sự đau đớn của tiến trình tăng trưởng tâm linh. Trong quyển Calvary Road, Con đường Golgotha, Roy Hessen đã nói về nhu cầu tan vỡ trước mặt Đức Chúa Trời. Nhu cầu cần đi đến một nơi mà ở đó chúng ta nhận ra rằng cuộc đời chúng ta không có Ngài thì hoàn toàn vô giá trị và chúng ta cần phụ thuộc vào Ngài trong mọi điều. Ngày hôm nay, những tư tưởng này không còn được phổ biến nhiều nữa. Nhưng khi Đức Chúa Trời bắt đầu đập vỡ những cốt lõi của sự kiêu hãnh, ích kỷ và ngạo mạn trong lòng bạn, điều đó sẽ dẫn đến sự tổn thương. Bạn đã chuẩn bị cho điều đó chưa? Bạn có thật sự hát xin đập vỡ lòng con, nung đúc con, nhào nặn con, đầy dẫy con, và bạn mong ước như vậy không? Bởi vì Đức Chúa Trời sẽ đáp lời cầu nguyện của bạn nếu bạn ước muốn điều đó từ đáy lòng mình. Bây giờ, hãy xem xét bốn cách thực tế mà chúng ta có thể chắc chắn rằng Chúa Giêsu thật sự là cứu Chúa của cuộc đời chúng ta.
Chúa cai trị trên muôn loài vạn vật, khắp thiên hà được dựng nên trên do quyền năng Chúa. Chúa ban sự sống cho mọi loài, cùng nhau khiêm cung dâng tiếng hiến vinh thuở Thiên Chúa. Hỡi Chúa đang tôn quý, đang ngợi khen vinh quang thuộc Chúa đơn cứu chuộc. Hỡi Chúa đang tôn quý, đang tung ca muôn dân thờ kinh uy danh Ngài. Ngài là vua công minh chí cao, mọi nơi tung hô danh thánh Ngài, cùng nhau ngân vang lời hát. Hỡi Chúa đang tôn quý, đứng công minh rất nhân từ là Ngài. Những công việc Ngài vượt hơn hết trên mọi trí thương, Chúa năng quyền biến đổi lòng người. Mọi dân khiêm cung dâng tiếng hiến vinh thuộc Thiên Chúa. Hỡi Chúa đang tôn quý, đang ngợi khen vinh quang thuộc Chúa đơn cứu chuộc. Hỡi Chúa đang tôn quý, đang tung ca muôn dân thờ kinh uy danh Ngài. Ngài là vua công minh chí cao, mọi nơi tung hô danh thánh Ngài, cùng nhau ngân vang lời hát. Hỡi Chúa đang tôn quý, Chúa đang tôn quý, đang tung ca muôn dân thờ kinh quy danh Ngài. Ngài là vua công bình chí cao, mọi nơi tung hô danh thánh Ngài, cùng nhau ngân vang lời hát. Hỡi Chúa đang tôn quý, đang ngợi khen vinh quang thuộc Chúa đơn cứu chuộc. Hỡi Chúa đang tôn quý, Ngài là vua công bình chí cao, mọi nơi tung hô danh thánh.